Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị nghe câu chuyện thứ 75 trong tác phẩm nói về phép lạ tại thánh địa Medjugorje nước Nam Tư vào thập niên 90. Tác phẩm này do Kim Hà chuyển ngữ và Nguyệt Nga diễn đọc.
Năm 1996, thông điệp ngày 25 tháng Giêng năm 1996. Các con thân mến, hôm nay mẹ mời gọi các con hãy quyết định để có sự bình an. Hãy cầu nguyện với Thiên Chúa để Ngài ban cho các con một sự bình an thật sự. Hãy có bình an trong trái tim và các con sẽ hiểu rằng hòa bình chính là món quà của Thiên Chúa. Hỡi các con thân yêu, nếu không có tình yêu, các con sẽ không sống hòa bình được. Hoa quả của hòa bình là tình yêu, và hoa quả của tình yêu là sự tha thứ. Mẹ ở với các con, và mẹ mời gọi các con hãy tha thứ cho những người trong gia đình, rồi các con mới có thể tha thứ cho những người khác. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 75. Cung lòng mẹ tôi là một nấm mộ. Đức mẹ nói, không có tình yêu, các con không thể sống trong hòa bình. Nhưng nếu cung lòng của mẹ tôi là một nấm mộ, hay nếu đời sống của tôi được thành hình trong sự thiếu vắng tình yêu, vậy tôi có bị loại ra khỏi sự bình an đời đời không? Sophie đã đến Medjugorje, và đó cũng là một phép lạ. Vị giáo sư Anh Văn này là một phụ nữ duyên dáng, tuổi độ 40. Chị đã kể cho tôi nghe câu chuyện về đời chị với tất cả sự hào hứng. Chị cứ nói mãi một câu, thật là lạ lùng, thật là một sự lạ lùng. Sự thật là trong đời sống của chị, không có Chúa hay Satan ngự trị. Với Sophie, tai họa bắt đầu từ khi chị còn là một thai nhi. Mẹ chị không muốn có thai. Khi biết mình sẽ sinh đôi, bà rất bực bội. Đến lúc sinh nở, tai họa còn tiếp tục vì người em trai sinh đôi của Sophie đã chết trong bụng mẹ. Từ giây phút ấy trở đi, Sophie cảm thấy rằng chính sự thiếu vắng tình yêu đã tạo nên cái chết và sự trống vắng trong liên hệ tình người. Người em và tình yêu chị em đã chết. Chị lớn lên không có Chúa, cũng không có sự gần gũi với con người. Ở lứa tuổi 20, chị làm đám cưới bởi vì chị có thai. Một sự thất bại khác. Chị không thể yêu thương được, và chồng chị cũng cảm thấy như vậy. Đời sống hôn nhân thật là đáng sợ. Họ giống như hai bức tường đụng chạm vào nhau và gãy đổ tan tành. Rồi chị ly dị. Con gái nhỏ của chị là Claire cũng bắt đầu đời sống như mẹ nó. Một cuộc sống trẻ thơ thật cô đơn và đầy thảm kịch. Với hy vọng sẽ tìm được một người đàn ông khác tốt hơn, nên Sophie lấy chồng một lần nữa. Nhưng rồi chị khám phá ra rằng tình trạng hôn nhân chẳng những không khá hơn, mà còn tệ hại hơn nữa. Chị không biết chị là ai, muốn gì, và chị cũng không thể đối thoại với chồng chị được. Cũng giống như những người không biết Chúa cứu thế, chị tìm ra một ông lang băm để cứu chị. Giá cả để gặp ông ta rất đắt. Chị phải đưa cho ông ta những nắm tóc của chị vào mỗi 3 tuần lễ. Ông có treo hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô trong văn phòng của ông. Chị nghĩ thầm, có lẽ ông ấy không đến nỗi xấu đâu. Thật ra, căn bệnh cứ nặng dần. Những người lang băm này chữa hết bệnh ở chỗ này, rồi bệnh phát ra ở chỗ khác. Căn bệnh trở nên ngặt nghèo. Ông ta giới thiệu chị đi chữa trị với những người thờ tà thần. Thế rồi chị bắt đầu viết lách hàng ngày. Sau này, chị kể cho tôi nghe. tay tôi cứ tự động viết ngoài sự kiểm soát của tôi. Tôi cứ viết mãi. Rồi chị đi khắp nhà sách ở Paris để mua các loại sách về kỷ nguyên mới và đọc ngấu nghiến. Chị tập ghiền yoga, rồi thực tập khai mở huyệt đạo. Cơn hãi sợ tấn công chị ngày đêm. Chị cảm thấy sự tê liệt vì sự lo âu mà chị chưa từng cảm thấy bao giờ. Một đêm kia, chị phải viết ra những lời mà ma quỷ ra lệnh cho chị, nhưng chị lại tin rằng đó là thần lực riêng của chị. Rồi chị cảm thấy lo sợ và xuất mồ hôi. Chị nhìn thấy Satan. Hắn đứng ngay bên cạnh chị và đưa cánh tay đen đủi nắm lấy chị. Trong lúc ấy, chị chợt kêu tên Chúa và xin Ngài đến cứu thoát chị. Đó cũng là lời cầu nguyện đầu tiên từ trái tim của chị. Thật là đáng ngạc nhiên. Thiên Chúa đã đến và hiện diện ngay bên chị. Trong giây phút ấy, Sophie hiểu rằng Chúa đang sống. Ngài thật thánh thiện và Ngài là sự bình an. Từ đó, cuộc đời chị thay đổi hoàn toàn. Chị bắt đầu cầu nguyện hàng ngày và khám phá ra niềm tin của Thiên Chúa giáo. Sau đó chị bắt đầu hiểu rằng tà giáo mà chị đã thực hành không hợp với đời sống Thiên Chúa giáo. Và chị đã chọn đi theo Chúa Giêsu là đấng cứu thế chân thật. Ngài không bao giờ chơi những đòn bẩn thỉu để hủy diệt chị. Tôi bèn hỏi, tại sao chị lại đến Medjugorje? Chị cảm nhận điều gì ở nơi này? Chị trả lời, thật là lạ lùng. Chúa Giêsu đã ban mẹ Ngài cho tôi. Chị hãy kể cho tôi nghe về Grisevec. Đó là sự sống lại của chị. Tôi đang đi đàng thánh giá với nhóm của tôi khi chúng tôi đến chặng đàng thánh giá thứ 13. Lúc mà Đức Mẹ Maria đỡ thân hình Chúa Giêsu trong tay mẹ, thì thầy Zero hỏi tôi rằng, này chị Sophie, chị có thể đọc được lời suy gẫm của cha Slavko không? Tôi trả lời vâng, mà không cần suy nghĩ gì cả, và tôi bắt đầu đọc lời suy niệm. Và rồi việc suy gẫm tiếp tục với một thông điệp như sau. Các con thân mến, mẹ đã từng nói với các con là mẹ đã chọn các con một cách đặc biệt, và mẹ chọn vì các con chính là các con. Mẹ là mẹ của các con, và mẹ yêu thương tất cả các con. Vì thế Đức Mẹ Maria trở thành mẹ của tôi, cội rễ của tôi, cung lòng mà tôi nương tựa. Một điều kỳ lạ là mọi sự diễn ra thinh lặng. Tôi cảm thấy một hơi thở nhẹ nhàng, một chút dịu dàng, và chỉ thế thôi. Tôi mong đợi một sự sống động, nhưng không có. Trước chặng đàng thánh giá, tôi là một trẻ mồ côi. Sau đó tôi tìm thấy một người mẹ khác. Bây giờ tôi có bình an, một sự bình an không diễn tả được. Rồi Sophie nói thêm, nói thầm thì, để không đánh thức ai cả. Và bây giờ, tôi có thể nói với trọn trái tim rằng, lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã tạo dựng nên con. Thông điệp ngày 25 tháng 2 năm 1996. Các con thân mến, hôm nay mẹ mời gọi các con hãy ăn năn trở lại. Đây là một thông điệp quan trọng nhất mà mẹ ban cho các con ở nơi đây. Hỡi các con nhỏ bé của mẹ, mẹ mong muốn mỗi người con của mẹ trở thành một sứ giả đi rao truyền thông điệp của mẹ. Các con thân mến ơi, mẹ mời gọi các con hãy sống những thông điệp mà mẹ đã ban cho các con trong những năm qua. Đây là một thời kỳ ân huệ, đặc biệt là bây giờ. Giáo hội cũng mời gọi các con hãy cầu nguyện và ăn năn hối cải. Mẹ cũng mời gọi các con hãy sống các thông điệp của mẹ trong thời gian mẹ xuất hiện nơi đây. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 76. một ít keo dán và nhiều tình yêu. Veronica đã 40 tuổi, mà đời sống của cô là cả một sự rối rắm. Thôi đủ rồi, đời sống thật tàn nhẫn. Cô rất muốn tự tử. Khi cô đi dọc theo một dãy xe cộ đậu bên lề đường, trong lòng cô thất vọng não nề, thì bỗng dưng cô nhìn thấy một tờ giấy ở trên cửa kính xe. Cô chồm tới và đọc được dòng chữ này. Thông điệp của Đức Mẹ Maria ở Medjugorje. Cô có cảm tưởng rằng cô vừa đáp xuống một hành tinh khác. Các con nhỏ bé của mẹ ơi, đừng sợ hãi vì mẹ ở với các con, ngay cả khi các con nghĩ rằng không còn đường thoát khỏi tình trạng bế tắc, và khi Satan thống trị, mẹ ban bình an cho các con. Mẹ là mẹ của các con, và mẹ cũng là nữ vương hòa bình. Mẹ chúc lành cho con với ơn hoan lạc, và Chúa là tất cả mọi sự trong đời sống các con. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Cô đọc đi đọc lại thông điệp ấy. Cô có cảm tưởng rằng mình đang uống nước từ một dòng suối vô hình. Cô trân trọng đọc từng chữ một cách chậm rãi, và trái tim đập, đập mãi. Cô được giải thoát khỏi tư tưởng muốn tự tử. Sau đó Veronica cố gắng tìm đường đi Medjugorje, một nơi thật xa lạ, với cái tên kỳ cục. Và từ đó, một ngày kia, cô đã đến Medjugorje để cảm tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Đó là lý do tại sao chúng tôi biết chuyện của cô một cách thật chi tiết. Đức Mẹ đang tìm những người giúp đỡ mẹ, vì mẹ rất cần họ. Nhưng khi mẹ tìm được họ rồi, mẹ sẽ sử dụng họ không ngừng nghỉ. Họ sẽ giúp mẹ để mẹ đổ tuôn trào tình yêu vô biên của mẹ cho những linh hồn đang cần mẹ cứu chữa. Người chủ chiếc xe ấy không bao giờ nghe được những chứng từ của Veronica, nhưng người ấy biết rằng mình đã dâng tay và trái tim lên cho Đức Mẹ bằng cách dán các thông điệp của mẹ trên chiếc xe chung với những thứ khác. Chú thích của sự Emmanuel. Nhằm giúp cho nhiệm vụ của các bạn dễ dàng hơn trong việc loan truyền thông điệp của Đức Mẹ, chúng tôi làm một danh sách để các bạn sao lại. Bạn có thể bắt đầu một truyền thống tốt đẹp như khi có khách đến chơi, hay khi các bạn cử hành ngày lễ mừng Đức Mẹ trong nhóm cầu nguyện. Hãy sao lại những thông điệp này, rồi cắt ra. Khi cả nhóm đã cầu nguyện xong, thì cho mỗi người bốc ra một thông điệp, để chiếc giỏ đựng đầy thông điệp. Các thông điệp của Đức Mẹ Maria. Thông điệp ngày 17 tháng 4 năm 1986. Các con thân mến, các con quá miệt mài mê đắm vật chất thế gian, nhưng trong vật chất, các con sẽ mất tất cả những ơn lành mà Thiên Chúa muốn ban cho các con. Mẹ kêu gọi các con yêu dấu của mẹ, hãy cầu nguyện để xin những ơn đặc sủng của Chúa Thánh Thần. Thông điệp ngày 22 tháng 5 năm 1986. Các con thân mến, các con không biết tình yêu mẹ cho các con nhiều như thế nào, và các con cũng không biết làm cách nào để chấp nhận tình yêu. Mẹ đã cố gắng nhiều cách để chỉ cho các con thấy tình yêu của mẹ. Nhưng các con thân yêu ơi, các con không nhận ra điều ấy. Hỡi các con, hãy đón nhận mẹ trong đời sống các con. Thông điệp ngày 10 tháng 7 năm 1986. Các con thân mến, hôm nay, mẹ kêu gọi các con hãy sống thánh thiện. Không có sự thánh thiện thì các con không thể có một đời sống vĩnh cửu được. Do đó, với tình yêu thương, các con có thể vượt qua những tội lỗi và những nỗi khó khăn đang đến với các con. Thông điệp ngày 31 tháng 7 năm 1986. Các con thân mến, trong môi trường các con sống, hãy hành động với tình yêu. Hãy để khí cụ duy nhất của các con luôn là tình yêu, vì khi có tình yêu thương thì mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp. Trong khi Satan đang muốn phá hoại và chiếm đoạt mọi sự, chỉ có yêu thương, các con mới hoàn toàn thuộc về mẹ, và mẹ sẽ có thể cứu giúp các con. Thông điệp ngày 21 tháng 8 năm 1986. Các con thân mến, mẹ cảm ơn các con đã yêu thương mẹ nồng nàn. Các con thân mến ơi, các con có biết mẹ thương yêu các con nhiều như thế nào không? Hàng ngày, mẹ cầu nguyện xin Thiên Chúa giúp các con hiểu được tình yêu mà mẹ đang ban tặng cho các con. Thông điệp ngày 28 tháng 8 năm 1986. Các con thân mến, không có sự giúp đỡ của các con, thì mẹ không thể cứu giúp thế giới được. Mẹ mong mỏi các con cộng tác với mẹ trong mọi việc, kể cả những việc bé mọn nhất. Hãy cầu nguyện bằng cả trái tim của các con, và hãy thần phục cho mẹ hoàn toàn. Thông điệp ngày 18 tháng 9 năm 1986. Các con thân mến, các con đã quên rằng mẹ mong muốn các con hay hy sinh hãm mình để mẹ có thể giúp các con đuổi Satan ra khỏi các con. Do đó, mẹ mời gọi các con hãy dâng hiến mọi sự hy sinh với lòng tôn kính đặc biệt lên Thiên Chúa. Thông điệp ngày 6 tháng 11 năm 1986. Các con thân mến, hôm nay mẹ mong muốn các con hãy cầu nguyện hàng ngày cho những linh hồn dưới luyện ngục, vì mỗi linh hồn ấy cần lời cầu nguyện của các con cùng ơn lành của Thiên Chúa để có thể tìm đến Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Các con yêu dấu, nếu các con cầu nguyện cho những linh hồn này, thì chính các con sẽ có những người cầu nguyện thay cho các con, và rồi họ sẽ giúp đỡ các con trong cuộc sống. Thông điệp ngày 20 tháng 11 năm 1986. Các con thân mến, các con biết rằng mẹ yêu thương các con và lửa yêu mến của mẹ tỏa lan ra cho các con. Do đó, hỡi các con thương yêu của mẹ, các con nên quyết định thương yêu, để rồi tình yêu ngự trị trọn vẹn nơi các con, nhưng không phải là tình yêu loài người, mà chính là tình yêu của Thiên Chúa. Thông điệp ngày 25 tháng 2 năm 1987. Các con thân mến, mẹ này xin các con hãy thần phục Thiên Chúa, hãy dâng lên cho Ngài tất cả quá khứ của các con, tất cả những tội lỗi và tính xấu đã chồng chất trong tim các con. Mẹ muốn mỗi người các con đều hạnh phúc, nhưng nếu các con sống trong tội lỗi, thì sẽ không bao giờ có hạnh phúc cả. Vì thế, hỡi các con yêu dấu, hãy cầu nguyện, và trong lời cầu nguyện, các con sẽ cảm thấy một con đường dẫn đến hạnh phúc. Thông điệp ngày 25 tháng 5 năm 1987. Các con thân mến, mẹ kêu gọi các con của mẹ, hãy khởi sự sống trong tình yêu của Chúa. Các con thân mến ơi, các con sẵn sàng phạm tội và đặt chính mình các con trong tay của Satan mà không ý thức được điều này. Mẹ kêu gọi từng người hãy sáng suốt quyết định đi theo Chúa và chống lại Satan. Cũng thông điệp ngày 25 tháng 5 năm 1987. Mẹ muốn mỗi người trong các con được hạnh phúc ở trần gian, và rồi sẽ ở cùng mẹ trên thiên đàng. Vì thế, hỡi các con yêu dấu, đó là lý do và cũng là ước muốn của mẹ khi mẹ đến nơi đây với các con. Thông điệp ngày 25 tháng 2 năm 1988. Các con thân mến, Satan rất mạnh mẽ, và vì thế, mẹ muốn các con hãy dâng những lời cầu nguyện cho mẹ, để rồi những người còn trong ảnh hưởng của hắn sẽ được mẹ cứu. Hãy hy sinh cuộc đời các con cho sự cứu độ thế giới. Khi lên thiên đàng, các con sẽ nhận được phần thưởng mà Cha nhân lành đã hứa với các con. Thông điệp ngày 25 tháng 7 năm 1988. Hỡi các con nhỏ bé của mẹ, các con đừng sợ hãi, vì mẹ luôn ở với các con, ngay cả trong những lúc các con nghĩ rằng không còn đường thoát, và cả những lúc Satan điều khiển đời sống các con. Mẹ đang ban bình an cho các con. Mẹ là mẹ của các con, và mẹ là nữ vương hòa bình. Thông điệp ngày 25 tháng 4 năm 1989. Các con thân mến, mẹ kêu gọi các con hãy thần phục Thiên Chúa hoàn toàn. Hãy để tất cả những gì các con làm chủ ở trong tay của Thiên Chúa. Chỉ bằng cách ấy, các con sẽ có niềm vui trong trái tim các con. Thông điệp ngày 25 tháng 8 năm 1988. Các con thân mến, các con hãy vui mừng trong Thiên Chúa là đấng tạo hóa, vì Ngài đã tạo ra các con một cách kỳ diệu. Hãy cầu nguyện để đời sống các con là những lời tạ ơn hoan hỷ. Rồi trái tim các con sẽ vui mừng và tuôn tràn thành một dòng sông hạnh phúc. Thông điệp ngày 25 tháng Giêng năm 1987. Các con thân mến, mẹ muốn các con hiểu rằng Thiên Chúa đã chọn từng người trong các con. Ngài dùng các con trong chương trình mà Ngài muốn cứu rỗi nhân loại. Các con không thể hiểu nổi vai trò quan trọng của các con trong kế hoạch sắp xếp của Thiên Chúa. Do đó, hỡi các con yêu dấu, hãy cầu nguyện để qua đó các con có thể hiểu được những gì Chúa muốn làm trong đời các con. Qua chương trình vĩ đại của Ngài, mẹ ở với các con để các con có thể thực hiện chương trình của Ngài một cách viên mãn. Thông điệp ngày 25 tháng 10 năm 1988. Mẹ kêu gọi các con hãy tận hiến chính mình các con cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ. Mẹ muốn các con hãy dâng chính bản thân các con, gia đình các con và giáo xứ của các con để tất cả đều thuộc về Chúa qua tay của mẹ. Cũng thông điệp ngày 25 tháng 10 năm 1988, mẹ không mong muốn điều gì cho mẹ cả, nhưng tất cả là cho sự cứu rỗi linh hồn của các con. Satan mạnh lắm, cho nên hỡi các con nhỏ bé của mẹ, với lời cầu nguyện liên lỉ, các con sẽ ở sát ngay trái tim của mẹ. Thông điệp đến với Jelena ngày 29 tháng 10 năm 1983. Việc cầu nguyện rất cần thiết. Đừng nói, nếu hôm nay chúng ta không cầu nguyện, thì không có gì nghiêm trọng cả. Các con phải cố gắng hết sức để cầu nguyện. Chỉ có bằng cách cầu nguyện thì các con sẽ có bình an. Nếu các con vừa cầu nguyện và ăn chay, thì các con xin gì cũng được Chúa chấp thuận. Thông điệp ngày 21 tháng 10 năm 1983. Điều quan trọng là hãy cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để Ngài ngự đến với các con. Ai có Ngài là có tất cả. Thông điệp tháng 10 năm 1984. Khi các con đi dự thánh lễ, trên đường đi tới nhà thờ, các con nên chuẩn bị cho thánh lễ. Các con nên đón nhận Thánh Thể Chúa với trái tim thuần khiết và mở rộng, một sự trong sạch và mở rộng hoàn toàn. Rồi khi rời nhà thờ, các con phải cảm tạ Thiên Chúa. Thông điệp ngày 17 tháng 2 năm 1985. Các con thân mến, hãy cầu nguyện để chương trình hành động của Chúa được hoàn thành, và tất cả những hành động của Satan sẽ bị đánh bại, rồi sẽ chỉ có sự vinh danh Chúa mà thôi. Thông điệp ngày 25 tháng 8 năm 1994. Các con thân mến, hãy cầu nguyện cho sức khỏe của con yêu dấu của mẹ, vì Ngài đang đau khổ. Các con nên biết rằng mẹ đã chọn Ngài, tức mẹ nói về Đức Giáo Hoàng, cho thời gian này. Thông điệp ngày 5 tháng 4 năm 1984. Các con thân mến, tối hôm nay, mẹ cầu nguyện để các con cách đặc biệt tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, con của mẹ. Hãy đền tạ những vết thương đau đớn vì mọi tội lỗi của loài người. Thông điệp ngày 25 tháng 6 năm 1985. Các con thân mến, mẹ mong mỏi mọi người hãy cầu nguyện chữ Mân Côi. Với chữ Mân Côi, các con sẽ chiến thắng mọi khó khăn, trở ngại mà Satan đang phá giáo hội Công giáo. Hãy xin cho các linh mục cầu nguyện chuỗi Mân Côi. Thông điệp ngày 2 tháng 6 năm 1984. Hãy cầu nguyện cho ơn đặc sủng của Chúa Thánh Thần đổ xuống cho gia đình và giáo xứ các con. Hãy cầu nguyện đi vì các con sẽ không hối tiếc đâu. Thiên Chúa sẽ ban cho các con nhiều hồng ân, để các con vinh danh Ngài cho đến trọn đời của các con trên trần thế. Thông điệp ngày 13 tháng 9 năm 1984. Các con thân mến, mẹ vẫn cần những lời cầu nguyện của các con. Các con sẽ tự hỏi tại sao mẹ cần nhiều lời cầu nguyện như thế. Các con hãy nhìn chung quanh các con đi, rồi các con sẽ thấy tội lỗi lan tràn và thống trị thế giới. Vì thế, các con hãy cầu nguyện để Chúa Giêsu chiến thắng. Thông điệp ngày 18 tháng 10 năm 1984. Các con thân mến, hôm nay mẹ kêu gọi các con hãy đọc Thánh Kinh hàng ngày ở nhà, và hãy để Thánh Kinh ở một nơi nào dễ thấy, để các con sẽ dễ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện hơn. Thông điệp ngày 28 tháng 2 năm 1985. Các con thân mến, Hôm nay mẹ kêu gọi các con hãy sống những lời mẹ ban cho các con trong suốt tuần này là: Con yêu thương Thiên Chúa. Các con thân mến, qua tình yêu, các con sẽ thực hiện được mọi điều, ngay cả những điều mà các con nghĩ là không thực hiện được. Thông điệp ngày 28 tháng 3 năm 1985. Các con thân mến, hôm nay mẹ mong muốn các con hãy cầu nguyện và cầu nguyện. Trong lúc cầu nguyện, các con sẽ hiểu được những niềm vui lớn lao và tìm được lối thoát khỏi những tình trạng bế tắc, tưởng là không cứu vãn được. Thông điệp năm 1983. Khi các con đau khổ, gặp khó khăn hay cần điều gì, hãy đến với mẹ. Thông điệp ngày 25 tháng 6 năm 1985. Hãy dâng cho mẹ những ý nghĩ và những khó khăn của các con. Mẹ ao ước được an ủi các con trong khi các con gặp khó khăn. Mẹ muốn đổ tràn đầy sự bình an, niềm vui và tình yêu của Chúa trên các con. Thông điệp ngày 18 tháng 7 năm 1985. Các con thân mến, hôm nay mẹ kêu gọi các con hãy để những hình ảnh và tượng ảnh đã được làm phép ở trong nhà các con, và kêu gọi mọi người đeo ảnh vảy đã được làm phép trong người các con. Thông điệp ngày 8 tháng 8 năm 1985. Các con thân mến, hôm nay mẹ kêu gọi các con đặc biệt hãy chống lại Satan bằng cách cầu nguyện. Các con thân mến ơi, hãy chuẩn bị vũ khí cho trận chiến, và với chuỗi mân côi trong tay, các con sẽ đánh bại Satan. Thông điệp ngày 12 tháng 9 năm 1985. Các con thân mến, mẹ muốn nói với các con rằng Thánh Giá phải là trung tâm của mọi sự trong thời gian này. Hãy cầu nguyện đặc biệt trước Thánh Giá, vì từ cây Thánh Giá, Chúa sẽ ban nhiều hồng ân cho các con. Thông điệp ngày 10 tháng 10 năm 1985. Mẹ là mẹ của các con. Mẹ muốn kêu gọi các con hãy trở nên thánh thiện, để các con có thể chuyển giao ơn lành cho những người khác. Các con là gương sáng cho những người khác. Thông điệp ngày 17 tháng 10 năm 1985. Hôm nay, mẹ kêu gọi các con hãy bắt đầu làm việc bằng trái tim. Bây giờ những công việc đồng áng đã hoàn tất. Các con có thì giờ để dọn dẹp, rửa sạch những nơi dơ bẩn. Nhưng các con chưa tẩy sạch trái tim mình. Hãy làm việc tích cực để tẩy sạch trái tim các con với tình yêu thương. Thông điệp ngày 7 tháng 11 năm 1985. Các con thân mến, mẹ kêu gọi các con hãy yêu thương tha nhân và những kẻ thù xấu xa, độc ác. Chỉ bằng cách ấy, các con mới có thể phân biệt ý muốn của các tâm hồn. Hãy cầu nguyện và yêu thương. Hỡi các con thân mến của mẹ, bằng tình yêu, các con có thể làm được những điều mà các con nghĩ rằng mình không thể thực hiện được. Thông điệp ngày 23 tháng Giêng năm 1986. Các con thân mến, một lần nữa, mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện với trọn trái tim mình. Nếu các con cầu nguyện với trái tim, thì trái tim chai đá của người anh chị em các con sẽ mềm và mọi chướng ngại vật sẽ biến mất. Thông điệp ngày 3 tháng 4 năm 1986. Các con thân mến, mẹ mời gọi các con hãy tham dự thánh lễ một cách sống động. Đã có rất nhiều người cảm nhận được sự đẹp đẽ của thánh lễ, nhưng cũng có rất nhiều người khác miễn cưỡng đến dự thánh lễ. Hãy đến dự thánh lễ với lòng vui mừng. Hãy đến với tình yêu. Thông điệp ngày 25 tháng 3 năm 1996. Các con thân mến, mẹ mời gọi các con hãy quyết định yêu kính Thiên Chúa trên hết mọi sự. Trong thời buổi này, thời buổi của sự hưởng thụ vật chất, người ta quên mất ý nghĩa của tình yêu và quên cả sự trân quý những giá trị thật. Hỡi các con nhỏ bé, mẹ mời gọi các con một lần nữa, hãy đặt Thiên Chúa lên hàng đầu trong đời sống các con. Đừng để cho Satan cám dỗ các con qua vật chất, nhưng hãy quyết định đi theo Chúa. Ngài cho con sự tự do và tình yêu thương. Hãy chọn lựa sự sống, chứ đừng chọn lựa cái chết đời đời. Các con nhỏ bé của mẹ ơi, trong thời gian này, khi các con suy gẫm về sự đau khổ và sự chết của Chúa Giêsu, mẹ mời gọi các con hãy quyết định về đời sống kết hoa qua sự phục sinh của Chúa. Đời sống các con sẽ được canh tân qua việc hối cải. Vì thế, các con sẽ có sự sống đời đời. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 77, mục vụ của Colette. Bà ấy bị ung thư ngực đến lúc nặng rồi. Giáo sư Joyer lấy bản báo cáo về kết quả thử nghiệm của chị Colette và báo tin cho chồng chị là Chris rằng Colette cần phải giải phẫu càng sớm càng tốt. Đây là một tin động trời cho gia đình chị và những người bạn trong cộng đồng Beatitude mà chị là một thành viên. Colette là một phụ nữ trẻ và đẹp, đầy sức sống và năng lực. Sau cuộc giải phẫu dài và đau đớn, Colette cảm nhận được thập tự giá của mình. Bệnh chị lan tràn đến những bộ phận khác trong cơ thể, và chị cảm thấy mình yếu đi dần dần. Tháng 2 năm 1994, chị và chồng là Chris quyết định làm một việc điên rồ là đi hành hương ở Medjugorje. Mặc dù tình trạng sức khỏe của Colette yếu kém, mỗi lần chị đứng lên là một lần khó khăn. Ở Medjugorje, cổ họng chị đau nhức, nên chị biết là sức mình đã kiệt. Chị phải nằm trên giường từ 6 đến 8 ngày. Chị luôn mơ ước được cầu nguyện trên núi và mong ước được gặp Vika. Rồi chị dâng mọi sự cho Đức Mẹ mà không hề than van. Nhưng có một điều bất ngờ đợi chị. Người ta kể cho Vika về tình trạng của chị, nên Vika đã đến thăm chị tại phòng của chị. Vika đã đặt tay cầu nguyện cho Colette một hồi lâu với tất cả sự đơn sơ của cô. Khi cô thì thầm lời chúc lành bằng tiếng Croatian, thì cô mỉm cười khích lệ Colette. Lúc cô từ giã, cô hôn Colette và nói rằng, "Đừng lo gì nữa nhé, Đức Mẹ đang ở bên chị đó." Chúng ta là những người không biết gì về chương trình của Chúa trong đời sống chúng ta, mà chương trình của Chúa thì tốt đẹp hơn chương trình của chúng ta. Vì thế, chúng tôi luôn hy vọng rằng Chúa sẽ chữa lành cho Colette. Nhưng chúng tôi thất vọng khi nhận thấy tình trạng của chị ngày càng bi đát hơn. Colette ngày càng thấy đau đớn nhiều hơn, đến nỗi chị ấy chịu không nổi. Mặc dù y khoa tân tiến đã cố gắng để chữa trị cho chị. Tuy nhiên, chị làm cho mọi người kinh ngạc, vì chị rất bình an và vui tươi, ngay cả trong những giây phút chiến đấu với tử thần. Từ lúc chị đi thăm Medjugorje, chị đã được chìm ngập trong ơn lành của Đức Mẹ. Mỗi ngày, hồng ân ấy tuôn tràn mạnh mẽ hơn và thể hiện nơi gương mặt của chị. Chị kể cho tôi nghe câu chuyện như sau. Sau khi Vika cầu nguyện cho tôi, Mẹ Thánh không hề bỏ tôi một giây phút nào cả. Mẹ đã dạy tôi hãy chịu đựng đau khổ để hiệp thông với Chúa Giêsu, như trường hợp của mẹ vậy. Sư có thể tin được không là càng lúc tôi đau đớn, thì tôi càng cảm thấy mình hiệp nhất với Chúa Giêsu. Những khi tôi đau đớn nhất, cũng là những lúc tôi cảm thấy một niềm vui sâu đậm trong tâm hồn tôi. Tôi cảm nhận một tình yêu thánh thiện mà tôi không thể diễn tả được cho sơ nghe. Trong tâm hồn tôi có một niềm vui của Chúa Giêsu khi cứu rỗi được các linh hồn. Thật là tuyệt diệu. Nếu ai nhìn tôi là một người bệnh nằm liệt giường, thì họ không bao giờ tin rằng tôi là một phụ nữ hạnh phúc nhất trên trái đất này. Đến tháng 7 năm 1995, thì cuộc hành trình gần hết. Thân thể tiều tụy của chị không tồn tại lâu nữa. Gia đình chị cùng những người yêu quý đến chung quanh, họ thì thầm bên tai chị một câu quen thuộc: "Colette à, khi chị lên thiên đàng, xin đừng quên." Colette đã chuẩn bị sẵn sàng để ra đi với Đức Mẹ Maria một cách bình an, như một người đã dâng hiến tất cả mạng sống mình cho mẹ. Mấy tháng trước, trong một buổi chầu Thánh Thể Chúa, vì chị có mình Thánh Chúa trong phòng, Chúa Giêsu đã chỉ dẫn cho chị cách chị đến thiên đàng như thế nào. Chị nhìn thấy các thánh nhảy mừng khi chị bước vào cửa thiên đàng. Mình chị mặc một chiếc áo trắng đẹp tuyệt trần. Chị trông thật là đẹp, và Chúa Giêsu đến ôm chị trong tay Ngài. Rồi hai cha con bắt đầu nhảy múa, cứ nhảy múa và nhảy múa. Nhưng tháng 7 năm 1995 không phải là thời gian Chúa chọn, nên Colette chưa đi được, nhưng chị lại cảm thấy có thêm năng lực. Điều gì đã xảy ra? Trong khi hấp hối, chị được bà Martha Robin đến thăm và hỏi chị rằng liệu chị có thể sống thêm một ít lâu nữa để làm mục vụ, như một linh hồn được đóng đinh bằng tình yêu, để giúp các anh em trong cộng đồng của chị không? Cho dù Colette chưa hề nghe biết gì về bà Martha Robin cả, nhưng lần viếng thăm này là sự khởi đầu của một hành động đáng thán phục của hai linh hồn. Colette đã dâng hiến bệnh hoạn và đời sống của chị để cầu nguyện cho các anh chị em trong cộng đồng. Những dấu hiệu thân thiện và khăng khít giữa hai tâm hồn được thấy rõ ràng. Vào những ngày sau đó, Colette cảm thấy có lòng thương mến cho mọi người, đến nỗi chị không còn nhận ra chính mình nữa. Trong đáy sâu thẳm của từng trái tim, chị nhìn thấy những vết thương lòng của mọi người và từng chi tiết về nguyên nhân đã gây ra những vết thương ấy. Chị cũng đã nhìn thấy, nghe được, cảm nhận được từng lời nói và những tư tưởng thầm kín của các bậc cha mẹ khi tạo hình từng đứa con trong trứng nước. Chị nhìn thấy từng đứa trẻ trong cung lòng của mẹ chúng, cho dù đứa trẻ còn rất nhỏ, nhưng bé cũng cảm được tình yêu. Chị còn nhận thức rằng những linh hồn nhỏ bé này cũng cảm thấy sự thiếu vắng tình yêu, những mâu thuẫn không trong sạch hay việc cha mẹ từ bỏ, không chấp nhận bé. Những đứa trẻ này hiểu biết mọi sự và hiểu một cách chính xác nữa. Colette khóc nức nở vì đau khổ, nhưng những giọt nước mắt không phải là của chị mà là của Đức Mẹ, vì mẹ khóc trong chị trước những trái tim của những thai nhi bị hành hạ, bị xé nát ngay cả trước khi các em này được ra chào đời. Chính Đức Mẹ Maria đã khóc khi nhìn thấy những tình huống không may mà đứa trẻ sẽ đi, vì bé đã có những vết thương sâu đậm đầu tiên trong cuộc đời.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện thứ 77 nơi đây. Trích trong tác phẩm Phép Lạ tại Thánh Địa Medjugorje, nước Nam Tư vào thập niên 90. Xin kính mời quý vị nghe tiếp câu chuyện này vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.